Từ cô bé năng động, cởi mở, cô trở nên rụt rè, kín đáo, nhạy cảm quá mức và chỉ ăn vui trong tình thương gia đình. Teresa đã phải cố gắng trong nhiều năm trời để thắng tính nhạy cảm này. Cô đấu tranh với chính mình để kềm hãm tính dễ khóc có từ ngày mẹ chết. Mãi tới năm 14 tuổi, cô mới chiến thắng hoàn toàn. Trong thời gian này, cô vẫn trung tín với Chúa và ngoan ngoãn vâng theo sự chỉ dạy của chị Pauline. Người chị tuyệt vời này tiếp tục việc giáo dục còn dang dở của bà mẹ. Dù một chuyện rất nhỏ nơi cô bé, chị cũng không bỏ qua vì không muốn làm hư cô bé. Teresa bắt đầu bập bẹ đánh vần được chữ trời. Cô chạy vội đến đọc cho cha nghe và ông rất sung sướng. Ông thường đưa con gái cưng đi dạo chơi. Nhiều người đi đường đã ngoái cổ lại nhìn hai bố con. Ông bố thì đường bệ, dắt cô con gái nhỏ xinh đẹp lạ lùng. Cô có mái tóc vàng óng ả, với những búp quăn cong cong, làn da trắng như hoa huệ và đôi mắt xanh biếc ánh nhìn dịu dàng. Thỉnh thoảng, ông dắt cô đi câu, trong khi ông ngồi bất động, thích thú chờ cá cắn câu, thì Teresa ngồi trên thảm cỏ xanh êm, ngắm nhìn trời mây và những bông hoa xinh đẹp. Cô yêu thích và ngưỡng mộ tất cả. Cô cảm thấy tim mình dạt dào lòng biết ơn và tình yêu mến đối với Thiên Chúa. Tâm tư cô bay bổng khỏi mặt đất. Sau này, khi nhớ lại những giây phút êm đềm thời thơ ấu ấy, cô viết: "Tôi ước mơ cõi trời." Vào tuổi lên 5, lên 6, Teresa thường suy gẫm và lợi dụng tất cả những điều cô thấy để kết hợp mật thiết với Chúa. Tuy nhiên, điều này không làm cô mất hứng thú chơi đùa, ngược lại là đằng khác. Nếu có dịp đến thăm biệt thự Busone, ta vẫn còn thấy nhiều đồ chơi của cô bé Teresa. Một con búp bê nằm trên giường, một đoạn dây để nhảy, một giỏ đồ bán hàng, một bếp đun bé xíu. Đó là những đồ chơi của bất cứ em gái nào. Teresa không có sự thánh thiện đặc biệt với đời sống lạ kỳ như một số thánh nhân.
Cô đã sống như chúng ta từ lúc chào đời cho đến khi lìa đời. Chính khi làm những việc rất đơn giản ấy, những việc mà mọi người vẫn làm, cô trở thành thánh nhân. Chỉ khác là cô đặt vào đó tình yêu, lòng dũng cảm và lòng trung tín để trở thành vị đại thánh được toàn thế giới biết đến và tôn sùng.
Teresa chỉ quan tâm một điều là làm sao cho đẹp lòng Chúa. Tối đến, khi chị Pauline đến bên giường, cô lo lắng hỏi: "Hôm nay em có ngoan không? Chúa có bằng lòng em không?" Cô chỉ an tâm chìm vào giấc ngủ khi người chị đáp có với cô. Hơn nữa, cô vẫn tiếp tục làm các việc hy sinh nho nhỏ. Ngày nọ, sau cuộc dạo chơi, cô hối hả chạy đến bên chị Pauline. "Chị ơi, em khát khô cả cổ đây nè." Chị cô hỏi: "Thế Teresa có dám nhịn uống để cứu một người tội lỗi không?" Chẳng chần chừ, Teresa nói ngay: "Có, em dám chứ." Chị Pauline nghĩ rằng chấp nhận hy sinh như vậy là đủ rồi, nên mang lại cho Teresa ly nước. Nhưng Teresa bối rối, tự hỏi: "Nếu mình uống rồi thì có cứu được người tội lỗi không?" Chị cô phải giải thích rõ ràng về giá trị của sự vâng lời, cô mới an lòng.
Tâm hồn tốt lành của cô luôn hướng về những người nghèo khổ. Họ thường đến trước cửa biệt thự Buissonet xin giúp đỡ. Cô rất vui được đỡ đần họ trong cơn hoạn nạn và càng vui hơn khi sưởi ấm tâm hồn họ bằng một nụ cười rạng rỡ. Gặp người nghèo khó trên đường, cô chẳng bao giờ để họ đi qua mà không cứ giúp.
Thỉnh thoảng, hai cha con cô đến thăm gia đình cậu Geraint vào buổi chiều. Ông cậu rất thích bồng cô cháu có mái tóc vàng và để cô nhảy nhót trên đầu gối ông. Mãi tối mịt, hai cha con mới từ giã về nhà. Teresa nắm tay cha, vừa đi vừa ngước nhìn lên bầu trời. Cô chợt thấy một chòm sao mang hình chữ T. Teresa sung sướng reo lên. Ba ơi, ba nhìn coi, tên con được ghi trên trời kìa. Và cô cảm thấy điều đó lạ lùng quá trời. Năm lên 6 tuổi, Teresa xưng tội lần đầu với lòng đơn sơ và tin cậy hoàn toàn. Cũng vào khoảng thời gian này, cô đến Chu Vinh và được nhìn thấy biển lần đầu tiên. Cô bàng hoàng xúc động, chiêm ngưỡng mặt biển bao la khi ngồi trên tảng đá bên cạnh chị Pauline. Cô cảm thấy mình sống trên trần thế giống như một con thuyền nhỏ trôi trên đại dương mênh mông. Nhưng cô biết đấng nào đang lèo lái con thuyền và chắc chắn ngày nào đó mình sẽ cập bến bình an trong ánh sáng chan hòa bất chấp những cơn gió bão. Teresa lớn lên trong bầu khí đầm ấm của gia đình mà cô chẳng bao giờ muốn rời xa. Nhưng rồi tới tuổi cô phải đến trường. Cô đã lên 8 và một mình chị Pauline không còn có thể dạy dỗ và chỉ bảo cho cô được nữa. Sau chị Leonie, chị Celine cũng đã đến học ở trường nội trú của các sơ Benedictine. Teresa cũng sẽ đến học ở đấy. Cô bé có một trái tim dũng cảm. Sau cái chết của người mẹ, cô rất nhạy cảm và đau khổ nếu không còn được sống với gia đình.